Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Tổng thống Trump lại bị chỉ trích vì tháo khẩu trang khi trở về Tòa Bạch Ốc. Giải Nobel vật lý được trao cho các nhà khoa học khám phá ra hố đen. Công chúng Việt Nam bất bình về chi tiêu cho đại hội đảng ở một số tỉnh. Con trai cựu Thủ tướng Dũng được thuyên chuyển công tác. Gấu mèo Mỹ vượt biên vào Việt Nam qua thùng đông lạnh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại bị chỉ trích hôm thứ Ba 6 tháng 10 vì đã cởi khẩu trang sau khi về tới Tòa Bạch Ốc và kêu gọi mọi người chớ có sợ bệnh COVID-19 đã giết chết hơn 209.000 người Mỹ và khiến ông phải nhập viện. Tổng thống Trump về tới Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai trong một cảnh dễ bắt mắt ống kính đài truyền hình khi ông bước xuống chiếc trực thăng của nguyên thủ quốc gia. Mặt mang chiếc khẩu trang màu trắng nhưng chỉ để cởi nó ra và giơ tay chào ở cổng phía nam của Tòa Bạch Ốc. Đừng để COVID-19 bao trùm lên cuộc sống của bạn, đừng sợ nó, ông nói trong một băng video khi xuất viện khỏi quân y viện Walter Reed, nơi ông được điều trị chứng bệnh do virus corona chủng mới gây ra. Tôi cảm thấy khỏe hơn và có thể tôi đã miễn nhiễm, tôi không rõ. Ông Trump nói thêm. Hậu cảnh là đài tưởng niệm Tổng thống Washington. Ông nói tiếp. Hãy ra ngoài, hãy cẩn thận. Được chăm sóc bởi đội ngũ đông đảo các bác sĩ và được điều trị bằng phương pháp còn trong giai đoạn thử nghiệm, ông Trump liên tục cố làm giảm nhẹ chứng bệnh đã giết chết hơn 1 triệu người trên khắp thế giới và đẩy đất nước ông vào tình trạng có tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới. Tổng thống đảng Cộng hòa đang vận động để được tái cử, hy vọng đánh bại đối thủ bên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11. Ông được đưa vào bệnh viện hôm thứ Sáu tuần trước sau khi được chẩn đoán là mắc COVID-19. Ông Trump nhiều lần không theo hướng dẫn giãn cách xã hội và làm ngơ lời khuyên của chính các cố vấn y tế của ông. Ông chế nhạo ông Biden trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống hôm thứ Ba tuần trước vì ông Biden mang khẩu trang tại các sự kiện, ngay cả khi ông cách xa những người khác. Quyết định của ông Trump cởi khẩu trang sau khi bước lên bậc tam cấp của cổng phía nam Tòa Bạch Ốc, nơi ông cách khá xa những người khác, và lời khuyên của ông rằng người Mỹ chớ nên sợ COVID-19 đã gây sốc cho một số bác sĩ. Tôi cảm thấy kinh hoàng khi ông nói chớ sợ COVID, tiến sĩ William Schaffner, giáo sư y tế dự phòng và bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt nói. Đây là chứng bệnh đang giết chết khoảng 1.000 người một ngày, đã tàn phá nền kinh tế, đẩy nhiều người vào cảnh thất nghiệp. Đây là một con virus mà chúng ta phải đề phòng và đáng sợ, ông nói thêm. Các thành viên đảng Dân Chủ cũng lên tiếng, đây là một sự thất bại thảm hại về khả năng lãnh đạo, thượng nghị sĩ Chris Coons của đảng Dân Chủ viết trên Twitter. Nhưng Tổng thống Trump tự coi mình là một người đã đánh bại chứng bệnh và trở nên mạnh mẽ hơn. Ông chia sẻ trên Twitter. Nếu Tổng thống trở lại và tiếp tục vận động, ông sẽ là một anh hùng không ai có thể đánh bại. Người không những đã sống sót qua mọi thủ đoạn bẩn thỉu của phe Dân Chủ, mà cả con virus Trung Quốc. Ông Biden lập tức phản công trên Twitter với 2 tấm ảnh, ảnh của ông mang khẩu trang và ảnh ông Trump cởi bỏ khẩu trang, dòng chữ viết kèm theo là khẩu trang rất quan trọng, chúng cứu mạng người. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Judge Deer nói mọi biện pháp thận trọng đã được áp dụng để bảo vệ Tổng thống và gia đình ông. Tiếp cận ông Trump sẽ bị hạn chế và tất cả những người gần ông đều mang những thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp. Những dấu hỏi tiếp tục được nêu lên về tình trạng thực sự của Tổng thống Trump sau một cuối tuần trong đó các bác sĩ điều trị đưa ra những phát biểu trái ngược hoặc mù mờ về tình trạng sức khỏe của ông. Các bác sĩ điều trị cho biết hôm thứ Sáu và thứ Bảy vừa rồi, Tổng thống Trump đã phải tiếp thêm oxy và ông sẽ nhận thêm một liều thuốc kháng virus Remdesivir tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, 6 tháng 10. Nhiều phụ tá và nhân vật thân cận của Tổng thống Trump đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 từ ngày ông Trump loan báo ông xét nghiệm dương tính với virus gây ra COVID-19, càng làm tăng sự chú ý và chỉ trích cách thức mà chính quyền Tổng thống Trump xử lý đại dịch COVID-19. Lịch làm việc của Tổng thống Trump hôm thứ Ba không bao gồm các sự kiện nào trước công chúng. và hiện không rõ tới bao giờ ông sẽ tái tục lịch trình làm việc đầy đủ, trở lại phòng bầu dục hoặc tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử. Giải Nobel vật lý được trao cho các nhà khoa học khám phá ra hố đen. Các nhà khoa học Roger Penrose của Anh, Reinhard Genzel của Đức và bà Andrea Ghez của Mỹ đã giành được giải Nobel vật lý năm 2020, hôm thứ Ba 6 tháng 10 cho những khám phá của họ về hố đen, một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất trong vũ trụ. Ông Penrose, giáo sư Đại học Oxford, được trao phân nửa giải thưởng trị giá $1.1 triệu cho công trình sử dụng toán học để chứng minh rằng các hố đen là hệ quả trực tiếp của thuyết tương đối của Albert Einstein. Ông Genzel thuộc Viện Max Planck của Đại học California, Berkeley, và bà Andrea Ghez thuộc Đại học California, Los Angeles, chia nhau nửa còn lại của giải thưởng Nobel vật lý năm nay, nhờ đã khám phá ra rằng một vật thể vô hình và cực nặng chi phối quỹ đạo của các ngôi sao ở trung tâm giải thiên hà của chúng ta. Bà Ghez, người phụ nữ đứng thứ tư được trao giải vật lý sau bà Marie Curie năm 1903, Maria Goeppel-Mayer năm 1963 và Donna Stiglin năm 2018, nói bà hy vọng rằng thành công này sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ. Trả lời câu hỏi về việc phát hiện ra một vật thể khổng lồ nhưng vô hình ở trung tâm giải ngân hà, bà Ghez nói, điều đầu tiên là phải hoài nghi. Chúng ta phải chứng minh được với bản thân mình rằng những gì mà mình đang thấy thực sự là điều mà mình nghĩ mình đang thấy. Vì vậy mà tôi vừa hoài nghi, vừa cảm thấy vô cùng phấn khích, nhà thiên văn học 55 tuổi nói trong cuộc điện đàm với Ủy ban Nobel sau khi nhận giải thưởng. Đó là cảm giác ta đang đứng ở tuyến đầu của nghiên cứu khi phải luôn luôn đặt câu hỏi về những gì mà chúng ta đang nhìn thấy. Ông Genzel, 68 tuổi, nói với đài truyền hình Reuters rằng ông đang giữa một cuộc điện đàm qua Zoom với các đồng nghiệp thì điện thoại reo và ông được tin là ông chia chung giải Nobel vật lý. Giống như trong phim, một giọng nói vang lên, đây là Stockholm. Ông kể lại rằng ông bị sốc và cảm động đến rơi lệ khi được tin. Mặc dù các hố đen bây giờ được khoa học chấp nhận, những điều về hiện tượng này vẫn còn là một bí ẩn. Vật lý là giải thứ nhì trong mùa trao giải Nobel năm nay sau giải Nobel y học, khi ba nhà khoa học đoạt giải hôm 5 tháng 6 nhờ phát hiện ra bệnh viêm gan dạng C. Giải Nobel được tạo ra theo di chúc của nhà phát minh doanh nhân Thụy Điển Alfred Nobel. Giải này bắt đầu được trao từ năm 1901. Giải Nobel năm nay bị phủ bóng bởi đại dịch COVID-19, khiến phần lớn các lễ hội thường được tổ chức xung quanh giải Nobel bị đình chỉ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Nhật Bản hôm 6 tháng 10 để huy động cho sự ủng hộ của các đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á, cổ vũ cho sự hợp tác sâu rộng hơn với Nhật Bản, Ấn Độ và Úc để xây dựng một thành trì chống lại ảnh hưởng đang tăng của Trung Quốc trong khu vực. Chuyến công du đầu tiên của ông Pompeo tới vùng Đông Á trong hơn một năm trùng hợp với những căng thẳng đang ngày càng tệ hại hơn với Bắc Kinh. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông Pompeo cổ vũ cho một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh là một đề tài nhạy cảm đối với các đồng minh của Washington phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc. Trong lời phát biểu trước khi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Bộ Tứ khởi sự, ông Pompeo không ngại ngùng dùng những từ ngữ nặng nề để trực tiếp đả kích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong tư cách là đối tác trong Bộ Tứ, điều quan trọng có tính quyết định hơn bao giờ hết là chúng ta phải hợp tác để bảo vệ nhân dân và các đối tác của chúng ta không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác, bóc lột, tham nhũng và ức hiếp. Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp, chúng ta đã chứng kiến các hành động đó ở Biển Đông, trên sông Mekong, dãy Hy Mã Lạp Sơn và eo biển Đài Loan. Trung Quốc lên án Bộ Tứ là một âm mưu nhằm kìm hãm sự phát triển của nước họ. Bốn nước trong nhóm Bộ Tứ nêu rõ sự ủng hộ của họ cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Nikkei của Nhật Bản, ông Pompeo nói tới việc hợp thức hóa và khả năng nới rộng nhóm Bộ Tứ. Một khi chúng ta đã định chế hóa những gì chúng ta đang làm, bốn nước đối tác trong Bộ Tứ chúng ta có thể khởi sự xây dựng một khung sườn an ninh thực sự, đề nghị các nước khác có thể đóng góp vào thời điểm thích hợp. Giới phân tích nói rằng một khối như thế, theo đề xuất của ông Pompeo, có thể không bao giờ thành hình. Xét các nước trong khu vực cần phải cân bằng các quan hệ với Trung Quốc. Nhưng họ nói những phát biểu như vậy có thể là một lời cảnh cáo đối với Trung Quốc, khiến nước này lo sợ một ngày nào đó Bộ Tứ có thể trở thành một liên minh để kiềm hãm Trung Quốc, tương tự như NATO đã làm ở châu Âu để kiềm hãm Liên bang Xô Viết. Theo hãng tin Reuters, đa số các đồng minh ở châu Á tỏ ra hài lòng với chính sách cứng rắn của Mỹ đối với đối thủ Trung Quốc trong khu vực. Nhưng họ không mấy phấn khởi với những lời lẽ có tính cách khiêu khích của ông Trump và ông Pompeo trong thời gian gần đây, và ngần ngại là Mỹ có thể đã đi quá xa trong việc đối đầu với Trung Quốc. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết sau cuộc thảo luận, các nước đã xác nhận họ sẽ đề nghị các cuộc thảo luận thực tiễn về cấu trúc hạ tầng, an ninh mạng và các lĩnh vực khác. Ngoại trưởng Úc nói môi trường chiến lược tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang trở nên phức tạp hơn và sức ép đối với luật lệ làm nền tảng cho sự ổn định của khu vực có thể phương hại tới tiến trình hồi phục sau đại dịch COVID-19. Liên quan tới các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, bà nói các ngoại trưởng tái khẳng định rằng các nước không thể khẳng định tuyên bố chủ quyền hàng hải không phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Hội nghị đồng ý tăng cường hợp tác với các đối tác khu vực kể cả sông Mekong và tái triệu tập các cuộc họp của Bộ Tứ trên căn bản thường kỳ. Và như dự kiến, Bộ Tứ không ra tuyên bố chung. Thống đốc New York đóng cửa trường học tại những điểm nóng COVID. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ra lệnh đóng cửa trường học bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 tại một vài điểm nóng virus corona trong bang, trong đó có nhiều phần của khu Brooklyn và Queens thuộc thành phố New York. Trong khi đó, thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio lên kế hoạch đóng cửa trường học tại 11 khu vực bắt đầu vào ngày 7 tháng 10, sau khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus corona tăng trên 3% tại những khu vực đó trong 7 ngày liên tiếp. Ông Cuomo nói tiểu bang này sẽ thay thế chính quyền địa phương trong việc thực thi những quy định giãn cách xã hội tại những điểm nóng. New York đã đối mặt với một trong những đợt bùng phát COVID sớm nhất và tác hại nhất vào mùa xuân năm nay, nhưng sau đó đã phần lớn chế ngự được virus lây lan. Thống đốc cho biết hôm 5 tháng 10 rằng 1,01% các cuộc xét nghiệm COVID trên toàn tiểu bang cho kết quả dương tính. Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được bổ nhiệm quay trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữa lúc Bộ Chính trị Việt Nam đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng 13 sắp diễn ra trong vài tháng tới. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra hôm 6 tháng 10, ông Nghị cũng là Ủy viên Trung ương Đảng và trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh Kiên Giang được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà truyền thông trong nước gọi là tuyên chuyển công tác. Quyết định được đưa ra hơn một tháng sau khi ông Nghị cùng hàng chục cán bộ tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm do những sai phạm đất đai giai đoạn 2011-2017 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi cuối tháng 8. Đây là lần thứ hai ông Nghị, 44 tuổi, đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nghị, trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, từng là phó bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015, trước khi trở thành người đứng đầu tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Theo truyền thông trong nước, con trai ông Dũng là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất của Việt Nam tại thời điểm được bầu. Tại thời điểm trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng lần đầu tiên, vào năm 2011, khi bố ông đang làm Thủ tướng Việt Nam, ông Nghị mới có 35 tuổi. Việc con trai cả ông Dũng được đưa trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng theo dư luận và giới quan sát là không mấy bất ngờ sau vụ ông Nghị bị kiểm điểm về sai phạm đất đai của tỉnh. Hôm 25 tháng 8, ông Nghị cùng hai cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và 12 người nguyên là Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2011-2017 bị kiểm điểm vì theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, toàn bộ 145 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang không lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết do quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chậm được phê duyệt. Cũng theo kết luận này, tỉnh Kiên Giang còn chậm phát triển thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu chức năng trong khu kinh tế Phú Quốc, dẫn đến Ban Quản lý Kinh tế Phú Quốc giao đất cho thuê đất đối với một số tổ chức để thực hiện dự án đầu tư chưa phù hợp hoặc vượt diện tích so với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng phê duyệt. Việc điều động ông Nghị trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng nằm trong các diễn biến nhân sự cấp cao đang diễn ra trong các tuần vừa qua, với việc nhiều tỉnh thành Việt Nam có bí thư mới được bổ nhiệm. Cùng ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, bí thư tỉnh ủy Điện Biên giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Hôm 5 tháng 10, Hội nghị Trung ương 13 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam được khai mạc tại Hà Nội, trong đó công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 là một trong những trọng tâm được thảo luận và xem xét. Bố ông Nghị, nguyên Thủ tướng Dũng, gần đây bất ngờ xuất hiện trở lại trên truyền hình khi trả lời phỏng vấn VTV nhân dịp ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương mà ông từng giữ chức trưởng ban. Và theo giới quan sát, đó có thể là tín hiệu gì đó về thế cân bằng quyền lực trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 sắp được tổ chức trong vài tháng tới. Chiến dịch chống tham nhũng được truyền thông trong nước gọi là đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, người thâu tóm được nhiều quyền lực trong tay hơn khi kiêm nhiệm chức chủ tịch vào tháng 10 năm 2018, sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Trong vài năm qua, được giới quan sát cho là nhắm vào ông Dũng thông qua một loạt các đại án liên quan tới nhiều quan chức chính phủ, lãnh đạo các ngân hàng và cả ngành công an, dẫn tới việc cựu Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng và cựu quan chức ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị kết án tù.
Gần một tuần nay, dư luận Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội sự bất bình, bức xúc về việc nhiều tỉnh chi hàng tỷ đồng mua trang phục, quà lưu niệm hoặc phụ kiện để phục vụ các đại biểu dự đại hội đảng các cấp ở địa phương. Tiếng nói của dư luận vang lên khi truyền thông nhà nước bao gồm các báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Dân Trí, Bảo vệ Pháp luật, Nghệ An 24 giờ liên tục đưa tin cho hay một loạt các tỉnh từ Bắc chí Nam chi hoặc lên kế hoạch chi từ 1 đến hơn 2 tỷ đồng mỗi tỉnh để cung cấp đồ dùng quà cáp cho đại biểu. Tin cho hay, Ninh Bình đã chi 1 tỷ đồng mua cặp đựng tài liệu cho đại biểu dự đại hội đảng của tỉnh Ninh Bình. Tương tự, Hà Tĩnh đã chi hơn 2 tỷ đồng mua 700 chiếc cặp da đựng tài liệu để phục vụ công tác tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh. Lâm Đồng và Gia Lai cũng đã chi lần lượt mỗi tỉnh khoảng 1,2 tỷ đồng để mua cặp và một số vật dụng khác phục vụ cho đại hội đảng ở hai tỉnh, vẫn các báo trong nước tường thuật. Bên cạnh đó, theo các báo, Tuyên Quang dự kiến chi 2,5 tỷ đồng để may trang phục cho các đại biểu dự đại hội đảng của tỉnh. Cũng để chuẩn bị cho đại hội đảng, Quảng Bình dự định mua cặp đựng tài liệu trị giá hơn 2,2 tỷ đồng thông qua gói đấu thầu. Còn tỉnh lân cận Quảng Trị mở gói thầu để mua quà tặng sử dụng cho đại hội đảng là bình hút tài lộc cao cấp và các loại phù hiệu có trị giá gần 550 triệu đồng. Ngoài ra, Cao Bằng, Đắk Lắk, Bình Dương, Sóc Trăng cũng có các dự án với tính chất tương tự. Khi các tin tức về việc mua sắm hoặc các kế hoạch chi tiêu nêu trên được đưa ra bàn luận trong các diễn đàn mạng xã hội có hàng trăm ngàn thành viên như Nhật ký Yêu nước, Bàn luận về Kinh tế Chính trị, Góc nhìn Báo chí Công dân, v.v. Rất nhiều người chỉ trích, thậm chí lên án đầy giận dữ. Ở mức độ ôn hòa, có người viết là số tiền đó để phát triển đất nước, lo cho dân nghèo thì tốt biết mấy. Một số người khác đồng tình rằng sẽ có ích hơn nếu số tiền được sử dụng để làm đường, xây trường học, xây nhà cho người nghèo. Và họ chê trách việc các tỉnh ủy toàn mang tiền thuế của dân làm những việc đâu đâu. Gay gắt hơn, có người nhấn mạnh rằng đất nước nghèo đói vì những lũ sĩ diện ăn hại của dân và đặt câu hỏi cho các đảng viên cao cấp là sao các vị sống không suy nghĩ khi có những nơi không có cầu để đi, các trẻ em nghèo đói không có quần áo đủ để mặc ấm, nhân dân còn phải gánh nợ cho các vị. Thậm chí không ít người gọi đại hội đảng ở các tỉnh là những đại hội ký sinh trùng cấp tỉnh và những người liên quan là một lũ ký sinh trùng hút máu của người dân đen. Các nhân vật có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội cũng lên tiếng về vấn đề này trong các trang Facebook cá nhân. Luật sư Lê Luân viết, dân vẫn còm cõi từng đồng bạc trong khó khăn, những kẻ có quyền vẫn dựng lên những dự án chóc vào xương thịt của người dân. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đưa ra ước tính tổng chi phí liên quan đến đại hội đảng ở các cấp toàn quốc là lên đến 4.432 tỷ đồng. Ông lưu ý đến thực tế là đã 75 năm kể từ ngày Việt Nam giành được độc lập nhưng vẫn còn nhiều đồng bào không có cơm ăn áo mặc. Vì vậy, ông Chu bình luận rằng các quan chức của đảng không thể tự nhận là họ là người vì dân khi họ vẫn đang hoang phí mồ hôi nước mắt của dân. chống lãng phí phải bắt đầu từ đại hội đảng, tiến sĩ Chu viết. Võ sư nhà văn Đoàn Bảo Châu dùng cụm từ hết sức trơ trẽn để mô tả việc các tỉnh mua sắm quà tặng vật dụng cho đại biểu đại hội đảng. Ông chê trách tình trạng những người nắm quyền từ năm này sang năm khác không ra được một quy định về cấm chi tiêu ngân sách vào những quà tặng vô bổ. Những việc sai sót sờ sờ ngồn ngộn trước mắt mà không sửa được thì làm được cái gì? Ông Châu đặt câu hỏi. Theo quan sát của VOA, sau một số ngày người dân và các Facebooker có nhiều ảnh hưởng đưa ra những tiếng nói chỉ trích, những tỉnh chưa thực hiện mua sắm đã đưa ra quyết định hủy bỏ các kế hoạch đó. Báo chí nhà nước hôm 5 tháng 10 cho hay, tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định không ký hợp đồng may trang phục cho đại biểu dự đại hội đảng. Một ngày trước, hôm 4 tháng 10, tỉnh ủy Quảng Trị thông báo là họ quyết định không thực hiện mua quà tặng trong gói thầu bình hút tài lộc cao cấp và các loại phù hiệu. Trước đó, tỉnh ủy Quảng Bình đã bị dư luận phản ứng nên hồi cuối tháng 8 đã hủy bỏ các quyết định về gói thầu mua cặp đựng tài liệu trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.
Một con gấu mèo Bắc Mỹ vừa được đưa vào thảo cầm viên Sài Gòn sau khi trải qua 35 ngày trong container đông lạnh chuyển từ Mỹ về Việt Nam, theo ENV và truyền thông trong nước. Tổ chức phi chính phủ bảo vệ động vật hoang dã Education for Nature Việt Nam ENV cho biết rằng họ nhận được một cuộc gọi qua đường dây nóng hôm 29 tháng 9 từ một công ty thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi một nhân viên của công ty này bị một con gấu mèo tấn công. Qua một đăng tải trên trang Facebook chính thức, tổ chức này cho biết con gấu mèo đã chui vào container chứa thực phẩm đông lạnh trước khi rời Bắc Mỹ và sau đó ăn gần hết các thực phẩm trong đó trong suốt hành trình tới Việt Nam. Khi nhân viên của công ty mà truyền thông trong nước cho biết là ở quận Tân Bình, khui container thịt đông lạnh có nhiệt độ âm 18 độ C được chuyển từ Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện một con gấu mèo trong đó. Theo thanh niên, rất nhiều thịt đã bị cào xé và khui nham nhở. Không rõ vì sao và làm thế nào con gấu mèo này đã chui được vào container đông lạnh khi rời Mỹ cách đó 35 ngày. ENV cho biết sau khi nhận được cuộc gọi, họ đã có thể phối hợp để tiến hành chuyển giao an toàn động vật hoang dã này tới một cơ sở dành cho động vật hoang dã ở Việt Nam. Trao đổi với phóng viên trong nước hôm 5 tháng 10, ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc xí nghiệp động vật thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết đơn vị của ông đã đến cứu hộ con gấu mèo này ra khỏi container đông lạnh cách đây khoảng một tuần sau khi nhận được cuộc gọi của ENV. Ông Trực được kênh 14 trích lời nói phải mất một giờ đồng hồ để tiếp cận và mang con gấu mèo ra ngoài. Việc tiếp nhận con gấu mèo có khả năng tồn tại duy trì sự sống từ Mỹ về Việt Nam trong môi trường đặc biệt như thế này là trường hợp hy hữu, ông Trực nói với thanh niên, bởi theo ông, đa phần các loài động vật khi thiếu nước, thiếu không khí, nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh sẽ không thể sống được như con gấu mèo này. Được biết, gấu mèo là một loài động vật có vú bản địa Bắc Mỹ, hoạt động về đêm và chủ yếu ăn thịt. Đặc biệt, chúng có bộ lông dày đặc có thể cách ly chống lại thời tiết lạnh. Gấu mèo được ghi nhận là có trí thông minh và có khả năng sinh tồn cao nên thích nghi được với nhiều loại môi trường sống khác nhau một cách nhanh chóng. Gấu mèo là một loài mới ở Việt Nam và theo ông Trực, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tiếp nhận con vật này với chức năng cứu hộ để đảm bảo đời sống cá thể gấu mèo được phát triển bình thường. Việc tiếp nhận loài vật này thành tài sản của Thảo Cầm Viên Sài Gòn hay giao cho đơn vị khác, theo ông Trực, phải chờ cơ quan chức năng phân định. Theo Giám đốc xí nghiệp đông lạnh của Thảo Cầm Viên cho biết, hiện sức khỏe của con gấu mèo bình thường và nhân viên của sở thú này sẽ cho nó cách ly khoảng 2 tuần trước khi thả nó ra ngoài để hòa nhập với bầy đàn.
Xóm đạo Phú Bình được biết đến với sự nổi tiếng về nghề truyền thống làm lồng đèn Trung Thu từ lâu đời. Chuyên bỏ sỉ cho các tiểu thương kinh doanh tại Sài Gòn và các tỉnh thành. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên làng nghề lồng đèn Phú Bình hiện vắng khách ghé mua so với mọi năm. Bà Loan, một thợ làm lồng đèn nói rằng hy vọng việc gỡ bỏ lệnh giãn cách sẽ giúp làng nghề này đỡ ế ẩm.
Người ta sợ dịch thế, người ta không có mua. Các người ta mua về bán, người ta sợ dịch, không có tập trung thì người ta không có mua. Người ta không dám bán, nhưng mà bây giờ cũng gỡ bỏ rồi.
Tuy gỡ bỏ lệnh giãn cách do cơ bản kiểm soát được dịch Covid, song các mối lái vẫn chưa thêm đơn hàng. Ông Nguyễn Trọng Thành, người làm lồng đèn ở làng nghề Phú Bình kể.
Có những năm nó khó khăn, đâu phải là cái mùa dịch này không. Có những năm nó cũng có khó khăn là những cái đèn điện tử đã qua đó. Thì đèn mình cũng chậm. Cũng chậm như mùa dịch này nè, nhưng mà cũng không sao. Thì nó chỉ 1-2 năm hay là 1 năm gì thôi thì người ta lại chơi lại đèn truyền thống thôi. Đó là đèn truyền thống rồi thì lúc nào bán cũng được hết.
Gia đình ông Nguyễn Trọng Thành có truyền thống làm lồng đèn trung thu gần 50 năm tại xóm Phú Bình. Cố bươn chải giữa mùa dịch, số đơn hàng năm nay đã ít hẳn đi rất nhiều so với các mùa trung thu đã qua, nên căn nhà của ông cũng không còn cảnh lấp đầy lồng đèn như những năm trước. Ông Nguyễn Trọng Thành kể tiếp.
Ít hơn chứ, nó bằng một nửa năm mọi năm mà. Bởi vì nó vướng vô mùa dịch, người ta không có tổ chức, không có những cái đơn hàng lớn này kia đâu, hàng bự để người ta tổ chức lễ hội này kia không có nha. Nói chung là mình bán cho các em thiếu nhi ra đại lý thôi, thì là từ đèn lớn đến đèn nhỏ tới đến đèn lớn, đèn từ thiện rồi đèn tổ chức đèn kia. Nhưng các cái sự kiện đó thì nó đặt những con bự theo yêu cầu của họ để họ tổ chức lễ hội. Nhưng mà năm nay mùa dịch đâu có cho tập trung đâu, nên là không có những cái đơn hàng đó.
Hiện tại bắt đầu lai rai mối lái đặt hàng lồng đèn trung thu làm thủ công ở làng nghề Phú Bình. Bà Loan, một thợ làm lồng đèn cho biết thêm.
Cái miền Tây, Nha Trang, rồi họ Cần Thơ, rồi họ Đồng Tháp, mấy tỉnh đó, Đà Lạt, Lâm Đồng, ý là còn Hà Nội nữa. Hà Nội thì gửi xe tải, cái nó nói chung là cái gì cũng gửi xe hết á. Bây giờ làm đèn xếp thì nó gọn mà. Hồi trước nếu mà không có dịch đó là có xuất qua nước ngoài.
Sớm lồng đèn Phú Bình xưa nay vốn được người mua khắp các tỉnh thành ưa chuộng vì mẫu mã và sự dày công chăm chút của người thợ thủ công. Ấy vậy mà mùa trung thu này tới sớm lồng đèn Phú Bình, người ta chỉ thấy cảnh hiu hắt vì dịch bệnh Covid đang kéo quá dài.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Donald Trump nói rằng thế giới đang lâm vào một cuộc chiến toàn cầu. Chúng ta chiến đấu quyết liệt chống kẻ thù vô hình, virus Trung Quốc, kẻ thù đã cướp đi biết bao sinh mạng ở 188 nước. Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch kiên quyết chống COVID-19, bao gồm sản xuất thêm nhiều máy thở để chia sẻ cho các quốc gia có nhu cầu và áp dụng các phương pháp điều trị hiệu quả. Vào thời điểm này, có 3 loại vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng, Tổng thống Trump cho biết. Ông nói, chúng tôi sẽ phân phối vaccine, chúng tôi sẽ đánh bại virus, chúng tôi sẽ chấm dứt đại dịch và chúng tôi sẽ bước vào một kỷ nguyên mới của sự thịnh vượng, hợp tác và hòa bình chưa từng có. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Tổng thống Trump tuyên bố.
In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing.
Tổng thống Trump nói, trong những ngày đầu của dịch bệnh, Trung Quốc đã cấm du hành trong nước nhưng lại cho phép các chuyến bay ra khỏi Trung Quốc để virus lây nhiễm ra thế giới. Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức hầu như do Trung Quốc kiểm soát, đã tuyên bố sai lệch rằng không có bằng chứng virus lây từ người sang người. Tổng thống Trump cũng hối thúc Liên Hiệp Quốc buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các hành vi xâm hại môi trường của họ. Ông nói, mỗi năm Trung Quốc thải hàng triệu tấn nhựa và rác vào đại dương, đánh bắt quá mức tại vùng biển của các quốc gia khác, phá hủy các rạn san hô lớn và thải một lượng lớn thủy ngân độc hại vào bầu không khí hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Lượng khí thải carbon của Trung Quốc gần gấp đôi so với lượng khí thải của Hoa Kỳ và đang tăng nhanh. Tổng thống Trump nói, nếu Liên Hiệp Quốc là một tổ chức hiệu quả thì phải tập trung vào các vấn đề thực tế của thế giới. Điều này bao gồm khủng bố, đàn áp phụ nữ, lao động cưỡng bức, buôn bán ma túy, buôn bán người và tình dục, đàn áp tôn giáo và thanh trừng sắc tộc đối với các nhóm tôn giáo thiểu số.